Kính bạch Thượng tọa trụ trì, cùng chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu, thưa hội chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2016, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Thân. Đây là ngày cuối của khóa tu Phật Thất lần thứ 82 mà chúng ta cùng nhau về đây để hành trì tu tập. Suốt 7 ngày mình ở trong cảnh Phật, sống với những tâm Phật, làm việc Phật, tụng những cái bài kinh của Phật. Mà không an vui nữa thì cái độ thấm giáo pháp của chúng ta còn mỏng, nên phải cố gắng hành trì. Phật tử đi chùa, chúng ta thường nghe cái câu nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Năng đắc là khó để có được, nhân thân năng đắc là rất khó để có được cái thân người. Phật pháp năng văn, khó để đến được với đạo Phật, khó để nghe giáo pháp của Đức Phật. Tại sao làm được thân người mà khó? Mình cũng có mặt ở đây, mình cũng sờ sờ ra đây, có gì đâu mà khó. Chúng ta biết trong 6 cảnh giới của chúng sinh, chúng ta chỉ có biết được là cõi người và cõi của các loài cầm thú. Cõi người thì người ta thống kê được dân số, cho đến thời điểm này là dân số thế giới là 7 tỷ 300 triệu. Còn các cái cõi của các loài cầm thú súc sinh thì vô số, không thống kê được. Có những loài 2 chân, có những loài 4 chân, có những loài nhiều chân, rồi có những loài bò sát sống ở trên mặt đất. Có những loài lưỡng cư, vừa sống ở trên mặt đất, vừa sống được ở dưới nước. Có những loài bơi lội ở dưới nước, rồi có những loài bay ở trên không, rồi cũng có những loài sống ngay ở trong lòng đất, vô số. Quý vị thử hình dung một cái tổ ong bao nhiêu con, một tổ kiến bao nhiêu con, một tổ mối bao nhiêu con. Thành thử chỉ vài chục tổ gom lại là thấy cũng sắp xỉ là bằng cái dân số thế giới rồi. Đó là chỉ là vài cái tổ ong, tổ mối, tổ kiến đó thôi. Còn chúng sinh mà loài cầm thú ở trên thế gian thì vô số. Đó là chưa nói những cảnh giới khác mà chúng ta không cảm nhận được, không biết được. Cho nên so với sự sống của các cái chúng sinh ở bậc thấp thì với 7 tỷ 300 triệu con số không đáng kể, không là cái gì hết. Cho nên cái khó mà để được thân người, thứ nhất là thân phước báu, thân trang nghiêm, thân của một loài chúng sinh ở cấp cao. Và cái khó thứ hai đó là trong vô số các loài chúng sinh ấy, mình được làm người mà biết được Phật pháp, được có mặt trong ngày hôm nay thì phước báo lớn lắm. Bây giờ mình gác qua các cái loài chúng sinh đi, mình chỉ nói trong phạm vi cảnh giới của con người thôi. Thì mỗi con người duy nhất chỉ có một tấm thân, chỉ có một sự sống, chỉ có một cuộc đời, và chúng ta chỉ sống trọn vẹn với thời gian 5, 7 hay 80 năm. Chúng ta không có sự chọn lựa khác. Căn nhà mình đổi thay được, chiếc xe mình đổi thay được, chiếc áo mình đổi thay được. Tấm thân này có một cái bản photo thứ hai không quý vị? Không thể có. Với cái nền y khoa hiện đại, có thể thay con mắt, thay quả thận, thay một bộ phận cơ thể, nhưng tâm trí con người không thay được. Cả tấm thân này cũng khó mà thay được. Chúng ta chỉ có một tấm thân duy nhất, một sự sống duy nhất và một cuộc đời duy nhất. Chính vì sự duy nhất đó mà nó trân quý vô cùng. Phải biết chăm sóc, phải biết gìn giữ. Mà cái gì mà quý á, thì đáng để được tôn vinh, đáng để được ca ngợi. Quý vị thấy hoa nó đẹp, nó tỏa hương thơm, con người quý, đặt ở trên bàn, cắm ở trên bình pha lê. Cỏ mọc ở trong rừng cũng được, mọc ở dưới đồng ruộng cũng được, mọc ở trên đường đi, ở bên cái hiên nhà cũng được. Cỏ thì bạc ngàn, ít ai để ý, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy một cánh hoa ở trước nhà là đã ngắm, đã trầm trồ. Bởi vì hoa nó đẹp, hoa nó tỏa hương thơm cho đời, vì vậy nó quý. Mỗi con người là một cánh hoa tô điểm cho đời và tỏa ngát hương giới đức cho đời, đáng quý lắm. Mỗi con người đều có những cái giá trị rất lớn. Mà cái gì giá trị á, là phải biết gìn giữ, phải biết bảo quản, phải biết chăm sóc. Ngọc ngà châu báu quý lắm, cho nên con người ta phải gìn giữ, phải chăm sóc và phải bảo vệ. Mỗi con người là một viên ngọc quý ở trên đời, phải biết trân trọng, phải biết chăm sóc và giữ gìn. Cái thể tính thật của con người là như vậy. Nhưng hiện tượng cuộc đời ngẫm lại cũng chạnh lòng lắm. Có những cánh hoa không tỏa được hương thơm cho đời, mà ngược lại còn lấy phân lấy rác ngay dưới chân mình, ném qua cái hoa bên kia, rồi cái hoa bên kia cũng bực, cũng sân, cũng tức, lấy phân lấy rác ngay dưới chân mình ném lại, để rồi cuối cùng nó có những cái cánh hoa tàn tạ trong vườn hoa cuộc đời. Có những viên ngọc rất quý, nhưng có lẽ cũng chưa được trau dồi, chưa được mài dũa, chưa được chăm sóc, cho nên những viên ngọc ở trong sỏi, trong đất, trong đá, rồi lấy sỏi lấy đá ném qua viên ngọc bên kia, rồi viên ngọc bên kia cũng tức, cũng bực, ném lại, để rồi cuối cùng có những viên ngọc bị sức mẻ, không còn lành lặn, không còn được cái chất quý của ngọc. Đó là sự thể của cuộc đời. Tại sao như vậy? Tại sao có những cái mâu thuẫn? Tại sao có những va chạm xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống? Đức Phật dạy, căn nguyên là do con người có tham ái và chấp thủ. Tham ái là cái lòng dục ở trong mỗi con người nó khởi lên. Con người ta thường tham cái gì? Thứ nhất là tài, thứ hai là sắc, thứ ba là danh, thứ tư là thực, và cái cuối cùng là thùy. Tài là tiền của, là tài sản. Tự thân đồng tiền không có tội lỗi, và nếu biết cách sử dụng, đồng tiền giúp ích cho con người, cho cuộc đời rất lớn. Khi một người mỗi ngày đi làm bằng công sức và năng lực của mình, tạo ra được một sản phẩm và nó tương ứng với một ngày lương là 200.000, người đó bằng lòng với 200.000 và sống an phận thủ thường, chấp nhận cái mình tạo ra và hạnh phúc an vui với những cái gì mình có được, cuộc sống sẽ trở nên nhàn nhã. Với một người một ngày tạo ra được 200.000, nhưng muốn phải làm sao mỗi ngày có được 2 triệu, thậm chí 20 triệu và 200 triệu càng tốt mỗi ngày, thì lúc bây giờ điều gì xảy ra? Tham ái khởi lên và bằng mọi giá phải làm cho bằng được cái ước vọng của mình. Và khi đồng tiền chân chính bị xem nhẹ và phải làm sao để có được một tài sản lớn trong vòng một ngày, thì lúc bây giờ thủ đoạn, toan tính, mưu mô có mặt. Lúc bây giờ là tham có mặt. Cho nên một người tạo ra sản phẩm bằng năng lực công sức của mình hoàn toàn ý nghĩa trong cuộc đời, nhưng chỉ cần khởi tham bằng đồng tiền, và cái mình khởi tham đó nó quá cái năng lực, quá cái trí tuệ của mình, thì lúc bây giờ lỗi lầm có mặt, hay nói nặng hơn là tội ác có mặt. Cho nên không tránh khỏi những cái trường hợp mà vô tù ngồi khám là cũng chỉ vậy thôi. Đó là tài. Thứ hai là cái gì? Là sắc. Sắc là sắc đẹp. Tự thân của cái sắc đẹp nó cũng không có gây tội lỗi, nhưng mà con người đắm đuối, con người mê say nên cũng tạo ra lỗi lầm. Mà thứ nhất á, là con người ta là vừa ham sắc nhưng mà lại vừa ghen với sắc. Cái sắc mà đẹp á thì mình thích, nhưng bên cạnh đó mà ai đẹp mà đứng bên mình á là cũng không thích. Cho nên quý vị thấy Thúy Kiều với Thúy Vân á, cô nào khổ hơn? Cô Kiều cô khổ hơn. Cô nào cũng đẹp hết á, nhưng mà cô Kiều cô khổ hơn. Cái đẹp của cô Vân là cái gì? Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Mây phải chịu thua, có nghĩa là mây bằng lòng. Tôi thua bạn, bạn đẹp. Tuyết phải nhường, có nghĩa là tuyết cũng bằng lòng. Thôi, tôi nhường cái vị trí hoa hậu cho bạn đó, tôi biết là bạn đẹp. Nhưng mà cái vẻ đẹp của Thúy Kiều là sao? Hoa ghen thua thấm, liễu hờn kém sinh. Hễ mà có ghen có hờn là bắt đầu là có khổ đau rồi. mặc dù mình không tạo ra. Cái gì mà có ghen có hờn là có đối thủ có tranh chấp. Cái sắc nó cũng vậy. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Mưa thì không có cái sợi dây trói buộc, nhưng mà nó làm cho con người không rời được ra khỏi cửa nhà. Sắc không có sóng gió, nhưng nó nhấn chìm con người. Trong tất cả những ngọn lửa thì sân là ngọn lửa đáng sợ, và trong tất cả những dòng lũ thì sắc là sóng gió, là lũ lụt đáng sợ. Đức Phật dạy như vậy. Có người tham tài sắc, rồi cái gì nữa quý vị? Rồi tham danh. Tham danh tức là muốn mình có tên tuổi, muốn được mọi người biết, muốn mình có địa vị. Địa vị cũng không có tội lỗi. Cái người có năng lực, có trí tuệ, ngồi ở một cái địa vị quan trọng sẽ rất tốt cho xã hội. Những tổ chức xã hội, những tập đoàn rất cần những con người có năng lực, có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, ngồi ở vị trí chính tòa để lãnh đạo. Và ngay cả một cái quốc gia cần có những con người có cái trí tuệ sáng suốt, có đức độ thanh cao để lãnh đạo đất nước. Điều này rất tốt. Nhưng cũng chính là ngồi ở một cái địa vị được mọi người biết, cho nên cái danh nó làm cho con người ta nó tính toán. Muốn danh thì bây giờ phải đi mua danh, muốn địa vị thì phải đi mua địa vị. Vì vậy mà tiêu cực xảy ra. Chứ người đủ năng lực, đủ trí tuệ để lãnh đạo một tổ chức, một hội đoàn, một quốc gia là cái điều rất cần. Thành thử mỗi người quán chiếu lấy mình, năng lực, trí tuệ của mình mà chỉ được làm tới cái chỗ đó thì mình xin ngồi ngay chỗ đó thì nó rất là ổn. Cái năng lực của mình, cái trí tuệ của mình, cái khả năng của mình nó chỉ đạt ở cái cấp trưởng phòng thôi, mà mình muốn tôi phải là ông tổng giám đốc, tôi phải là ông chủ tịch, mà muốn được như vậy là phải chạy chọt, phải lo lót. Như vậy là khổ đau xảy ra, phiền não xảy ra. Mà đâu phải phiền cho người đó đâu, phiền cho tất cả những người trong cái tổ chức này, trong cái nhóm này. Bởi vì năng lực mình không có. Giống như quý vị ngồi trên xe mà cái tài xế không có kinh nghiệm thì quý vị có yên lòng không? Ngồi trên thuyền mà cỡ như là cái người chèo đò mà không kinh nghiệm thì quý vị có yên tâm không? Không yên tâm. Nói như vậy. Cái danh, rồi tới cái gì nữa? Cái thực. Thực là cái ăn uống. Ăn uống thấy vậy chứ cũng nhiều chuyện lắm á. Người ta bảo là miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng mà mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Ngay cả trong cái miếng ăn á, nó cũng có ẩn ý một cái danh ở trong đó đó. Thực sự mất đi một miếng ăn mình không đói, mất đi một miếng ăn mình không có bệnh. Nhưng mà tại sao xem thường tôi như vậy? Tôi sờ sờ ra đây mà ai cũng mời mà tại sao xem thường tôi? Cho nên tự ái nổi lên, sân giận nổi lên. Ngay cả từ cái chỗ ngồi ăn không á, cũng phải ngồi trên một chút mà ăn nó vui, ngồi dưới một chút á, ăn nó buồn. Tôi về mà tôi đi ngồi dưới cái cậu này, dưới cô này, ăn không ngon. Ăn cơm chứ có phải là đi dành chỗ ngồi đâu, phải không? Vậy nhưng mà thấp một chút là thấy không hoan hỷ. Nó cũng làm mình khổ. Cách đây 4 năm hôm gì đó, ở bên Thổ Nhĩ Kỳ có một người bạn đi vô trong quán để ăn, dẫn thêm một người bạn nữa là hai. Ăn một chập thì bất chợt có một ông bạn bước vô, đi thêm hai người nữa cũng vào ăn thì ngồi cùng bàn. Như vậy tổng cộng là 5 người. Cái anh thứ nhất là đi 2 người, và cái anh thứ hai dẫn thêm 2 người sau nữa vô ngồi cùng bàn để ăn. Cái anh mà ngồi đầu tiên á, anh đến lâu, ảnh đến lâu thì ảnh ăn xong. Ảnh ăn xong thì ảnh xin phép về trước, rồi ảnh đi thanh toán. Nhưng mà anh thứ hai đó, ảnh dành, ảnh không, cái này phải để tôi mời. Ảnh ra ảnh thanh toán. Khi mà ảnh thanh toán á, thì nhà hàng nói là cái anh kia đã thanh toán rồi. Ảnh điên lên, ảnh bực. Tại sao cái này để tôi thanh toán chứ ông lại thanh toán? Rút súng ra bắn chết. Chỉ mới 4-5 ngày thôi, cũng từ một miếng ăn. Nhưng bên cạnh đó nó cái gì? Nó có cái bệnh sĩ. Cái này phải là tôi trả tiền, cái này phải là tôi bao. Giận lên một chút, bùm, chết người. Bắt đầu từ cái bát cơm, bát phở thưa quý vị. Năm ngoái có hai anh chàng bạn thân với nhau ở bên Trung Quốc rủ đi ăn. Ăn xong rồi hai anh dành nhau trả tiền, dành qua dành lại, xô qua xô lại, anh này xô cái anh kia lọt vô trong cái nồi nước sôi chết. Câu chuyện có thật. Cái thực rồi cái thùy. Thùy là cái ngủ nghỉ. Mỗi người nó có một cái đam mê, mà ngủ là một trong những cái mà có người đam mê lắm. Có những người cứ lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm, để rồi 12 giờ trưa dậy ăn sáng. Tháng trước, hôm nay là tháng 4 phải không? Tháng 3 vừa rồi ở bên Mỹ có một cậu thanh niên 16 tuổi. Mẹ kêu dậy, bà kêu dậy để đi học chứ để trễ. Kêu một lần không dậy, hai lần không dậy, lần thứ ba tức quá rút ở trên đầu giường mình cái súng bắn bà bị thương đi cấp cứu, bắn luôn hai đứa em luôn. Cái thùy, cái ngủ đó quý vị. Cho nên Đức Phật dạy nó quý lắm, nó hay lắm. Tài sắc danh thực thùy, những cái nó gây ra tội lỗi. Và nếu như mình không có trí tuệ mà chúng ta biết á, khi mà tham ái đã khởi lên rồi thì mình phải cố giữ, cố giữ cho bằng được. Nó là của tôi, nó là tôi, nó là tự ngã của tôi. Lúc bây giờ là chấp ngã trỗi lên, sự dính mắc trỗi lên. Mà tham ái và sự dính mắc này đó, con người thì tham theo con người với tư cách là cá nhân. Tổ chức thì cũng có những cái tham theo kiểu tổ chức. Rồi cộng đồng cũng có những cái tham theo cộng đồng. Quốc gia cũng có những cái tham theo cái quốc gia. Nó đều có hết. Cách đây 2 tuần, trả lời ở trên đài truyền hình Fox News, người ta hỏi điều tiếc nuối nhất của ông trong nhiệm kỳ này là gì? Ông Tổng thống Obama trả lời: tôi cảm thấy sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ của tôi là chuẩn bị chưa tốt trong cái việc chiến tranh Libya, giết chết ông Tổng thống Gaddafi mà không dàn xếp được đất nước để cuối cùng nó rơi vào loạn ly trong suốt 5 năm qua. Ông Obama nói như vậy. Ông Tổng thống Hoa Kỳ phát biểu xong thì ông chủ Điện Kremlin ở bên Nga cũng phát biểu là ông Obama là một người tử tế. Vậy thì tử tế mà ông Putin nói đây là gì? Có nghĩa là người dám nhìn nhận sự thật, dám nhận lãnh trách nhiệm của mình và dám đứng ra nhìn thẳng vào cái lỗi lầm của mình. Đó là một người tử tế. Ông Putin có nhận định như vậy. Hai chữ tử tế nó bàn bạc trong các lĩnh vực của xã hội: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, giao thông, vân vân. Câu chuyện xảy ra chỉ mới mấy ngày thôi. Chắc là quý vị còn ở trong khóa tu cho nên là không có nghe thông tin. Câu chuyện về cái quán xin chào, đó là một cái quán nước, một cái quán ăn ở Bình Chánh. Nhưng vì một cái lý do tranh giành không lành mạnh gì đó, rồi công an tới bắt, rồi kêu án. Trong khi đó thì các nhà chức trách của thành phố thì nói cái quán này vô tội. Các cơ quan của Trung ương cũng nói rằng là ông chủ này cũng vô tội luôn. Và cuối cùng vụ án phải đình chỉ. Sau đó một ngày thì những người mà tới bắt bớ đứng ra xin lỗi. Cho nên những cái gì mà mình làm trái với luật và trái với lương tâm thì cái đó là thiếu tử tế. Có những người lúc còn ở địa vị thì rất tử tế, nhưng khi mà hết địa vị rồi, hết chức quyền rồi đó, là đâu trở lại đó, là cũng không tử tế. Câu chuyện một ông quan ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Một ông quan ở cái vai trò quan trọng ở cấp huyện á, làm việc rất nghiêm túc. Nhưng mà khi về hưu rồi đó, là suốt ngày chỉ có biết rượu à. Cô vợ thì ở nhà buôn gánh bán bưng, mỗi ngày đi băng bún với băng bánh mì. Có một lần nọ cô đi bán về mệt lả, anh này uống rượu say, lấy dao lùi hai nhát. Cho nên chúng ta thấy là cái chữ tử tế nó rất quan trọng đối với chúng ta. Lúc ở cương vị, lúc mình có tên tuổi thì mình sống vì cái đối ngoại, vì xã giao. Nhưng mà với tự thân tâm mỗi con người, khi nó thiếu tử tế, rời vị trí, nó khác liền. Có những người tử tế ở nơi công quyền, nhưng mà rời khỏi công quyền lại thiếu tử tế. Ở ngoài Hà Tĩnh có một cái sòng bài, mấy chú công an vô bắt, lập biên bản, hỏi ra đó là các quan chức cán bộ của cảng Hải Phòng. Cho nên làm việc ở tại Hải Phòng thì tử tế, mà rời khỏi công sở đi qua chỗ khác là thiếu tử tế. Vì vậy hai chữ tử tế của một vị lãnh đạo trước khi rời vị trí nhắc nhở, đó không chỉ cho những ông quan mà cho dân, cho những công dân cần phải sống tử tế là vậy đó. Cho nên chúng ta thường đứng ở một cái vị trí mà nó quan trọng thì chúng ta phải phủ một cái lớp tử tế, nhưng mà khi mà rời rồi thì lại không có tử tế. Chúng ta ở một cái nơi nó trang nghiêm thì chúng ta tử tế, mà rời khỏi chỗ đó rồi chúng ta lại thiếu tử tế. Vì vậy cho nên còn phải tử tế mọi nơi, mọi chốn, mà trong đó điều quan trọng nhất là phải tử tế với chính mình nữa, tử tế với chính mỗi con người. Khi chúng ta không tử tế với mình thì khó mà tử tế với ở nơi khác. Và nói đến cái hai chữ tử tế, tôi lại nhớ đến một cái thước phim có tên là Chuyện Tử Tế. Cái bộ phim này được khởi đóng năm 1982. Đến năm 1985 thì khởi chiếu, nhưng mà sau đó không được công chiếu. 2 năm sau, 1987 mới được chiếu, và được qua bên Leipzig của Đức, được nhận giải ở trên đó, và người ta bầu chọn là một trong 10 bộ phim nổi tiếng nhất thế giới. Đạo diễn là ông Trần Văn Thủy. Trong đó tôi nhớ có một câu như thế này: tử tế có ở trong mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi dòng họ và mỗi dân tộc. Chúng ta phải đánh thức hai chữ tử tế sống dậy trong lòng mỗi con người. Khi mà con người không có tử tế, khi mà gia đình không có tử tế, khi một cộng đồng, khi một dân tộc mà thiếu chữ tử tế, thì tất cả chỉ là làm điều vớ vẩn. Trong đó nói thêm, chúng ta phải lấy hai chữ tử tế này đặt lên trên bàn thờ gia tiên. Chúng ta phải lấy hai chữ tử tế này đặt lên trên đài kỷ niệm quốc gia, tức là đặt ở chỗ linh thiêng nhất. Và tôi cho rằng đây là một câu nói kinh điển. Chúng ta thờ Phật, chúng ta thờ gia tiên, nhưng mà hai chữ tử tế chúng ta cũng phải thờ ở một cái nơi linh thiêng nhất. Mà sự thật nó là như vậy. Khi một đứa trẻ con nó hư, nó nghịch, nó quậy phá sớm làng, thì người ta nói cái thằng đó con của cái bà A sao mà mất dạy, cái thằng đó cháu của ông B không được giáo dục. Như vậy là quý vị thấy là đã đụng tới cái bàn thờ rồi, phải không quý vị? Đụng tới bàn thờ rồi. Khi một người mà thiếu tử tế, mà thiếu giáo dục á, là người ta nhắc đến cha, người ta nhắc đến ông, là người ta nhắc đến cả dòng họ. Đụng tới cái bàn thờ rồi đó. Khi một người Việt Nam máu đỏ da vàng mà làm một điều gì đó thiếu tử tế để xã hội nhìn nhận, để lân bang nhìn nhận, thì lúc bây giờ đụng tới Âu Cơ, đụng đến Lạc Long Quân rồi, là đụng đến bàn thờ của chúng ta. Còn chúng ta là những con người Việt Nam có nhân phẩm, có đạo đức, có trí thức, hiếu hòa, hiếu sinh, sống đẹp, đó là chúng ta đang tôn vinh tiên tổ ông bà mình. Chúng ta là một người Phật tử, chúng ta mặc áo giải thoát, chúng ta mặc áo nhẫn nhục, mà giới đức của mình thiếu, tức là để người khác nhìn nhận đến cái hoa sen của Đức Phật, đến cái bàn thờ của Đức Phật rồi. Cho nên cách tôn kính nhất mà mình phụng thờ Tam Bảo chính là tu tập gìn giữ giới đức, có phải không quý vị? Cho nên hai chữ tử tế cần phải được đặt lên trên bàn thờ, nó chính là như vậy. Cách đây mấy hôm, độ một tuần, tôi có chút công việc phải đi. Từ tu viện Khánh An đi ra bên ngoài, đó là một cái con lộ nhỏ, nhưng mà hai bên á, người ta bán rau, bán củ, bán quả, bán thực phẩm đầy hết. Rồi xe cộ qua lại rất khó khăn với những cái người đi mua đó. Chiếc xe chúng tôi thì ở trong đi ra, rồi một chiếc taxi đó ở ngoài đi vào. Nhưng mà chiếc taxi khi mà vào đó, là có một chiếc Honda nó chắn ngang đường, bởi vì có một anh chàng thanh niên đang đứng đó và mua rau. Anh ta ở trần, lưng mình thấy xăm xít đồ hoành tráng lắm. Thì mua chập xong thì anh cãi vã với cái cô bán rau. Lúc cãi vã thì anh đâu có để ý đâu, đường tắc chật cứng hết á, bởi vì chiếc Honda của anh chắn ngang mà. Rồi chiếc taxi là cứ đứng đó, mà đứng hoài 5 phút, 7 phút thì anh taxi anh bóp cái còi một cái. Thì anh chàng mua rau này anh cự cãi với cô bán rau xong rồi anh quay lại, anh lấy cái tay anh gõ xuống cái chiếc xe đó, anh chỉ vô trong mặt taxi: còn ông này đi đâu vô trong đây vậy? Hết chỗ đi rồi sao ông vô đây? Đây là con đường mà, đường giao thông thì xe chạy. Mà ông cãi vã dưới cô bán rau rồi ông quay lại, ông nói hết đường đi rồi ông sao ông vô đây. Cãi xong rồi ông quay chiếc xe, tất cả mọi người nhốn nháo dạt ra cho ông tướng chạy, không ai dám rớ hết. Ông la quá mà, tất cả mọi người cứ dạt rồi ông cứ thế là ông chạy, không ai dám nói một nửa lời. Tôi ngồi trên xe tôi cười, nhưng mà mới bật cười thôi, tức là cười chưa được nửa hiệp là tôi nghiêm lại liền. không dám cười nữa. Sợ mà cười mà chẳng may mà anh nhìn qua mà anh thấy á, là anh gõ vô chiếc xe đó. Ông cười cái gì đây nữa. Cho nên không dám cười. Nhưng mà tôi không dám cười là sợ anh chàng kia quay lại tôi. Nhưng lúc bây giờ cái trái tim mình á, nó bị ứa ra những giọt nước mắt, nó bị ứa ra những cái nỗi đau. Là bởi vì những cái tiếng chửi bới đó nó đã chửi vào trong lòng xã hội. Cái cú đấm mà anh ta đấm vào trong chiếc taxi đang đấm vào lòng xã hội. Lúc bây giờ tôi nghĩ hai chữ tử tế đâu mất rồi. Con đường đi mà rất ngang ngược, để chiếc xe chắn ngang, đường thì xe chạy, mà hỏi ông đi đâu đây, vô làm gì, rồi đấm trong xe, rồi quay xe chạy. Xã hội tôi thấy những người hiền từ cứ thế là dạt xe ra, không dám một lời gì hết. Tử tế trong mỗi con người có sẵn mà không dám biểu hiện, cũng không dám góp ý, để rồi nếu mà không khéo thì cái tội lỗi nó lại trùm xuống dưới mình. Đó là nỗi buồn mà tôi phải chạnh lòng. Có những nỗi đau mà khi gặp một cái tai nạn giao thông, một anh thanh niên vừa thả chiếc xe xuống để nâng đỡ cô gái kia thì quay lại chiếc xe mình mất à. Hai chữ tử tế nó đi đâu mất à. Nhưng mà điều đáng nói đó, một tai nạn giao thông, một sự cố gì đó xảy ra, hai học sinh đánh nhau, hai cô gái chửi nhau, hai chàng thanh niên đập nhau, thế là bao nhiêu chiếc điện thoại lấy ra chụp, quay, hứng thú, cười cợt, đâu đó cũng có những tiếng kích động vô vô. Nó nhói trong lòng của hai chữ tử tế. Thành thử hai chữ tử tế trong cuộc đời này cần phải được tô cho đậm, cần phải được tôn vinh, cần phải được thờ cúng quý vị. Để mà cho trọn được cái chữ người thì chúng ta phải học thuộc được hai chữ tử tế. Tử tế là cái gì? Cái nghĩa ban đầu của nó đó là cẩn thận. Phải cẩn thận từ những việc nhỏ nhặt nhất, những việc nhỏ nhặt nhất, những việc như cái cây kim, những việc như cái ngọn cỏ. Phải cẩn thận. Mà cẩn thận cái gì? Cẩn thận lời nói, cẩn thận hành động, cẩn thận suy nghĩ. Một chiếc thuyền nó bị lũng có thể là chỉ bằng đầu cây kim thôi, nhưng chiếc thuyền đó sớm muộn sẽ đắm. Một ngọn cỏ khô thôi, nhưng không cẩn thận nó sẽ bắt lửa và cháy cả một khu rừng. Tử tế chính là cẩn thận từ những điều nhỏ nhất trong hành xử của mình. Hạt gạo nhỏ lắm, nhưng mà nhiều hạt gạo sẽ có một bao gạo, nhiều bao gạo sẽ có một kho gạo. Tức là chúng ta phải làm việc thiện từ những cái nhỏ nhất, và chúng ta phải ngăn ngừa tội lỗi từ những cái nhỏ nhất. Nho giáo dạy chúng ta đó, để cho trọn cái chữ người là phải thuộc năm chữ. Thứ nhất là cái gì? Nhân. Thứ hai là nghĩa. Thứ ba là lễ. Thứ tư là trí. Và cái thứ năm là tín. Nhân là tình thương, là nhân ái. Mỗi con người sống phải có tình thương, thương nghị người như thương mình. Một xã hội mà có tình thương là một xã hội tốt đẹp, một xã hội lành mạnh, cái xã hội đó muốn tình thương thì phải bắt đầu từ mỗi con người. Mỗi con người có tình thương sẽ xây dựng một gia đình có tình thương. Một gia đình có tình thương sẽ xây dựng một xã hội tình thương. Và nhiều cái vùng miền xây dựng cái tình thương sẽ hình thành nên một đất nước có tình thương. Cuộc sống chúng ta rất cần hai chữ tình thương. Tình thương bây giờ nó bị xói mòn, nó bị tổn thất nhiều. Ngày xưa tiên tổ ông bà của mình sống không có văn minh hiện đại như bây giờ, nhưng mà chịu thương chịu khó, sống thương nhau lắm. Cái nhà này có được cái ổ bánh đem tặng qua tuốt cái nhà bên kia để tặng. Khi mà một cái nhà nào đó mà có hiếu hay hỷ, có đám tang gì đó, cả xóm đổ về cái nhà đó, kẻ dựng rạp, người nấu nướng, rồi kê bàn kê ghế, đùm bọc nhau, thương xót nhau, coi cái làng cái xóm giống như gia đình mình. Và người thân, người bà con kia, người xóm làng kia chính là người trong thành viên gia đình mình. Nó bày tỏ cái tình thương hay lắm. Cái chữ thứ hai là chữ nghĩa, có nghĩa là sống phải có đạo nghĩa với nhau. Con người là một cái sự sống cao quý so với những loài sống khác, cho nên Phật gọi là nhân vi tối thắng. Con người là tối thắng trong tất cả muôn loài. Mà muốn thể hiện được cái chỗ tối thắng của mình thì phải hành sự tối thắng. Cho nên đừng quên hai chữ tình nghĩa. Cái chữ thứ ba là cái gì? Là cái lễ. Lễ là gì? Lễ là khuôn phép. Nho giáo dạy ta có những câu hay lắm: quân quân, phụ phụ, tử tử, phu phu, thê thê, vua cho ra vua, rồi thầy cho ra thầy, tớ cho ra tớ, chồng cho ra chồng, vợ cho ra vợ. Đó là những cái trật tự lễ giáo được xã hội phong kiến thiết lập. Khi mà cái lễ nó bị mất đi rồi đó, là trật tự gia đình sẽ bị đổ vỡ. Con không còn quý trọng cha, chồng không biết tôn trọng vợ, cháu không còn nghĩ đến ông bà mình. Cái đó là cái trật tự lễ giáo nó bị đổ vỡ. Cho nên cái lễ là cái thiết lập trật tự xã hội, và đó là nền tảng đạo đức. Các trường giáo dục bây giờ có một cái câu viết ở phía trước là tiên học lễ hậu học văn. Trên cái lễ là đi đầu, sau đó mới tri thức. Sau lễ là cái gì? Là trí. Con người sống cần phải có trí, cần phải có sự hiểu biết. Cái trí này á, nó có được một mặt á, là mình học tập, mình trau dồi, mình rèn luyện. Nhưng cái trí này nó cũng được thoát thai từ đạo đức mà ra. Cái trí mà được thoát thai từ đạo đức là cái trí rất bền vững, cái trí rất cao cả. Cái trí này không phải để chúng ta cố gắng để mà đạt được một cái địa vị, một cái gì đó cho cao, làm một người gì đó cho giỏi, hay là phải cho ra đời những cái sản phẩm tuyệt vời nhất để gọi là trí. Mà cái trí này á, là biết mình, biết người, biết mình giỏi hay dở, biết mình cái tánh là hòa nhã hay là giận hờn, biết mình á, là chậm chạp hay là nhanh nhẹn. Cái trí này tức là cái biết á. Khi mà mình làm một cái điều gì đó mà không được á, thì mình nghĩ trong lòng: ủa sao tôi ngu vậy ta? Mình chỉ cần khởi sự sao tôi ngu như vậy, có nghĩa là mình đã là có trí rồi. Bởi vì mình có cái trí để mình biết mình đang ngu. Nguy hiểm nhất là ngu mà không biết mình ngu, cứ cho rằng là mình trí. Cái này rất nguy hiểm. Và khi mình đã biết được năng lực, mình đã biết được cái tính tình của mình, cho nên khi mà ai đó mời mình vào cái vị trí khác, mình nói tôi không dám đảm nhận, tôi biết là tôi làm không được. Cái đó mình là mình trí rồi đó. Còn khi mà mình không biết điều đó đó, không biết lái xe mà bảo lên lái đi, xe này xịn lắm, rồi để đó là coi chừng có hậu quả. Không biết xây nhà, chuyện này nhỏ như con thỏ, để đó tôi, coi chừng nhà sập. Cho nên chỉ cần biết thôi là mình đã có trí rồi. Biết khả năng, biết năng lực, biết trí tuệ, biết tánh tình, biết người đối diện với mình và biết môi trường xung quanh để hành xử cho khôn khéo. Mỗi người nó có một cái biết nhất định, và cái biết đó đóng góp rất quan trọng cho cuộc đời. Quý vị thấy Lưu Bị á, tài cán thì đâu có qua Gia Cát Lượng, nhưng mà người có đức độ, biết mình không thông minh, biết Gia Cát Lượng là người đa văn túc trí, cho nên đi thỉnh đi cầu Gia Cát Lượng để làm quân sư, chứ đâu phải là cỡ như là mình là biết hết là mình giỏi đâu. Cái năng lực đó mình không biết được, nhưng mà người kia biết được, mình khai thác, mình kích hoạt, mình nâng cái vị trí, cái vai trò của người đó để phát huy đem lại hiệu quả, đó là mình trí rồi đó. Còn cái gì là cũng phải để đó tôi, là coi chừng thiếu trí. Và cuối cùng là chữ gì quý vị? Chữ tín. Tín ở đây đó là chúng ta hiểu đó là niềm tin, nhưng tín ở đây đó cũng là uy tín ở mỗi con người. Mỗi con người sống cần phải có uy tín, mà mình muốn có uy tín là phải để cho người khác đặt niềm tin vào mình. Khi mà nói đến cái tên tuổi của cô đó đó, cô đó uy tín lắm, tôi hoàn toàn yên tâm, tôi đặt tất cả niềm tin vào cô đó, đó là mình có uy tín. Còn khi á mà nhắc tới cái tên của cái cô đó đó là mồ hôi bồ kê nhảy lên, rồi tất cả bồ đề gai nó nổi lên, lạnh tóc gáy, thôi thôi cho tôi xin đi, cho tôi xin đi, là phải coi lại cái chỗ này, rõ ràng là không có uy tín. Mà uy tín của con người nó được xây dựng bằng những cái hành động, những cái lời nói diễn ra hàng ngày hàng ngày, để rồi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nó hung đúc, nó tạo nên cái chất liệu của con người đó, cái uy tín của con người đó. Cho nên năm cái yếu tố này là để nó xây dựng cái chữ người trong mỗi chúng ta. Người mà không có nhân thì gì quý vị? Người ta gọi là bất nhân. Mà bất nhân có nghĩa là người tàn ác. Người mà không có nghĩa thì như thế nào? Sống không trước không sau, sống vô ơn. Người mà không có lễ đó thì người không có đạo đức, không biết phép tắc. Người không có trí á, người ta gọi là ngu muội. Mà người mà không có tín á thì người giá trị không cao. Với một người mà bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trí, bất tín thì thật là uổng tiếc một đời. Nho giáo xây dựng con người bằng năm yếu tố đó. Cho nên để trọn được cái chữ người là phải làm sao hung đúc được năm cái điều này. Trong mỗi chúng ta đó, chúng ta nếu không có hung đúc, không có xây dựng, không có chăm sóc cái chữ người thì cái tính con nó trỗi lên. Trong mỗi chúng ta có cái con và cái người. Và cái con là cái nó sống theo bản năng, nó thiếu trí. Mà cái người là cái thanh cao, cái tố hảo, cái đẹp đẽ. Thành thử mình đã có cái phước báo được làm thân người thì vậy làm sao để cho nó trọn được cái chữ người. Nho giáo dạy như vậy. Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Cũng năm điều. Điều thứ nhất là tôn trọng sự sống. Sự sống ở đây không phải là sự sống giữa con người với con người đâu, mà cả con người với các loài cầm thú, chim muông, thú rừng, cho đến cỏ, cây, hoa, lá nữa, phải tôn trọng. Tất cả đều có tình thức và tất cả đều có sự sống. Cuộc sống mỗi ngày trước sự tàn phá của con người, cho nên chúng ta mới thấy được cái tương quan, tương duyên giữa mình với chim muông thú rừng, với cỏ cây hoa lá như thế nào. Chúng ta càng giết chóc, chúng ta càng phá, chính là chúng ta tự giết chết lấy mình. Bởi vì chúng ta chà đạp môi trường thì sự sống mình đâu có còn tốt nữa quý vị. Tôn trọng sự sống có nghĩa là nuôi dưỡng cái lòng từ bi ở trong mỗi chúng ta. Mà lòng từ bi này Nho Giáo gọi là nhân đấy. Thứ hai là cái gì? Là tôn trọng tài vật. Mỗi con người với mồ hôi, công sức, trí tuệ tạo ra sản phẩm, người ta trân quý nó lắm. Mình cái gì mình tạo ra mình cũng trân quý. Thấy được giá trị đó cho nên mình không có đụng chạm đến cái tài sản đó. Nếu mình đụng chạm đến đó, có nghĩa là mình bị chạm vào cái chữ nghĩa. Khi mà mình chạm vào cái tài sản của ai đó, dù lớn hay dù nhỏ, có nghĩa là mình bất nghĩa rồi. Nguyên tắc đạo đức thứ ba là cái gì? Tôn trọng hạnh phúc của mỗi gia đình. Gia đình mình, gia đình người. Mỗi con người sinh ra lớn lên đều xây dựng hạnh phúc và cần phải tôn trọng cái hạnh phúc này. Đây là một tài sản của gia đình. Trong tất cả những tài sản thì hạnh phúc gia đình là một tài sản lớn. Mà nếu ai đó chạm vào để cho nó có nguy cơ bị đổ vỡ đó, thì đó là chúng ta đánh mất cái chữ lễ. Đó là điều Phật dạy. Nguyên tắc đạo đức thứ tư là tôn trọng sự thật. Mỗi con người chúng ta cần phải có cái lời nói thật, cần phải sống thật, cần phải nói lời yêu thương. Điều đó nó rất là quý. Cái nhân cách, cái đạo đức của mỗi con người nó được xây dựng bằng cái uy tín của người đó. Khi một người mà nói không thật, nói những điều bất thiện, nói thiêu dệt, thì người đó đâu có uy tín. Người đó nói đâu có ai nghe đâu. Cho nên cái này nó chạm vào cái chữ tín của Nho Giáo. Điều thứ năm Phật dạy là tôn trọng trí tuệ của mỗi con người. Cái trí tuệ này đó là ngoài cái việc mà trau dồi tu tập ra đó, thì mình cũng không được sử dụng những cái chất kích thích, những chất gây nghiện. Nó làm lu mờ tâm trí, nó làm mất cái nhân cách của mỗi con người mình. Ma túy, xì ke, rượu bia là những chất kích thích mà nó làm tổn hại não của con người và nó làm lu mờ tâm trí của chúng ta rất lớn quý vị. Chúng ta thấy một bộ phận lớn tuổi trẻ bây giờ rơi vào con đường nghiện ngập quá xa. Mà khi cơn nghiện đã lên rồi đó là bất chấp, không còn nhân, không nghĩa, không lễ gì hết á. Tôi chỉ cần 50.000 để tôi có được một cái viên thuốc lắc hay là tôi có được một cái ống ma túy là đủ rồi. Mà để đánh đổi 50.000 đó có khi bằng sinh mạng của người. Nó như vậy. Thành thử những điều Đức Phật dạy chúng ta vô cùng quý giá. Khi mà một người mà đã rơi vào nghiện ngập rồi thì sẽ không còn là cái người trí nữa. Nền tảng của Nho Giáo để xây dựng một cái đạo đức làm người đó chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Còn nền tảng mà Đức Phật dạy chúng ta tu theo nhân thừa để có được một cái tư cách đạo đức có được nhân phẩm của một người con Phật chân chính, đó là năm nguyên tắc mà Đức Phật dạy: tôn trọng sinh mạng, tôn trọng tài vật, tôn trọng hạnh phúc, tôn trọng sự thật và tôn trọng trí tuệ. Nó cũng tương đương với ngũ thường của nho giáo. Xã hội hôm nay rất cần những cái chất Phật đi vào cuộc đời, và nếu mà hung đúc được năm giới của Đức Phật hoặc là ngũ thường của nho gia thì hai chữ tự tế nó hiện lên rõ nét lắm. Nó hiện lên trong trán của mỗi con người, nó hiện lên trong lời nói của mỗi con người, nó hiện lên trong hành động của mỗi con người, nó hiện lên trong mỗi bước chân của con người. Chỉ cần hai chữ tự tế được tôn vinh, được ca ngợi, được thờ phụng thôi là chúng ta đã sống được trọn cái chữ người, và chúng ta xứng đáng là người Phật tử, chúng ta xứng đáng là con lạc cháu hồng. Điều đó rất cần cho xã hội hôm nay, rất cần cho cuộc sống hôm nay. Nay là ngày cuối của khóa tu Phật Thất lần thứ 82. Có mấy lời để chia sẻ với quý vị. Mong chúng ta hãy cố gắng giữ gìn đạo đức của con dân Việt Nam, giữ những lời Phật dạy để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội an lành, để xây dựng một đất nước phồn vinh. Và đó cũng chính là ý nguyện của Phật, của tổ chúng ta. Kính chúc quý vị luôn được sức khỏe, an vui và thành tựu ước nguyện.
Thấy linh hồn quê, vườn ai bông thưa, gà ai gánh chưa nhà ai hát su ai. Rời quê đã lâu, tình quê xót đau mà tim vẫn mơ hoài à. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, cần cù rũ xuống mặt bèo, có mẹ áo và khăn trâu quàng vai. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, chiều chiều lại nhớ chiều chiều, bóng mẹ gánh đất nhọc nhằn như gánh hồn. Chiều lại nhớ chiều chiều, cần cù rũ xuống mặt bèo.